Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị xử 20 năm tù, 5 năm quản chế. Vụ án Đoàn Thị Hương bước vào phiên tranh tụng. Nhà nước Hồi giáo Afghanistan nhận trách nhiệm đánh bom Kabul làm 34 học sinh thiệt mạng. Trung Quốc bác chỉ trích của Philippines về Biển Đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị xử 20 năm tù, 5 năm quản chế. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Báo chí Mỹ mở chiến dịch phản công ông Trump. Xích mích giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với truyền thông leo thang hôm 16 tháng 8 khi hàng trăm tòa báo phát động chiến dịch phối hợp chưa từng có trước đây để bảo vệ quyền tự do báo chí đáp lại những đả kích thường xuyên của ông Trump đối với một số hãng tin. Ước tính 350 tờ báo lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ đăng một loạt các bài xã luận ủng hộ quyền tự do báo chí. Chiến dịch diễn ra giữa bối cảnh ông Trump nhiều lần tố cáo truyền thông gieo rắc tin vịt và lên án báo chí là kẻ thù của người dân Mỹ. Ngày 16 tháng 8, ông Trump lên Twitter viết rằng truyền thông tin vịt là đảng đối lập. Tờ Boston Globe cho biết phối hợp cùng với các tờ báo khác trong chiến dịch lần này và lưu giữ kết quả trong kho dữ liệu trên trang chính. Mỗi tờ báo tham gia chiến dịch đăng một bài xã luận phản ánh quan điểm. The Globe tố cáo Tổng thống Trump thực hiện cuộc tấn công dây dẫn nhằm vào tự do báo chí.
Cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ John Brennan nói ông tin rằng Tổng thống Trump thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của ông để bịt miệng những người nào dám thách thức ông ta. Trong một bài quan điểm đăng trên báo The New York Times hôm thứ Năm, ông Brennan đơn cử các bản tin của truyền thông như bằng cớ cho thấy những lời bình luận của Tổng thống Trump khẳng định là không hề có chuyện thông đồng với Nga, là nói xàm phi lý. Cựu giám đốc CIA Brennan nói câu hỏi duy nhất hiện nay là liệu những hành vi thông đồng có cấu thành một âm mưu mang tính hình sự hay không. Hôm thứ Tư 15 tháng 8, Tổng thống Trump rút lại quyền tiếp cận thông tin mật của ông Brennan. Ông bênh vực quyết định này và nói ông tin rằng ông Brennan phải chịu trách nhiệm về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Brennan nói, rõ ràng ông Trump đang trở nên tuyệt vọng hơn trong việc tự bảo vệ mình và những người thân cận với ông. Đó là lý do vì sao ông ấy đã đưa ra một quyết định có tính cách chính trị khi rút lại quyền tiếp cận thông tin mật của tôi. Trong một cố gắng nhằm bịt miệng những người khác có cả gan thách thức ông ta. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Wall Street Journal, ông Trump nêu tên ông Brennan là một trong những người mà ông tin là phải chịu trách nhiệm về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tờ báo dẫn lời Tổng thống Trump gọi cuộc điều tra này là một cuộc săn phù thủy gian trá, một sự giả dối. Ông Trump nói tiếp, thế cho nên tôi nghĩ là cần phải làm một điều gì đó. Tổng thống Trump hạ lệnh tái xét thêm 9 nhân vật khác đang có quyền tiếp cận thông tin mật. Ông nói với tờ The Wall Street Journal rằng ông không tin tưởng nhiều người có tên trên danh sách đó và rằng họ không phải là người tốt. Cựu Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee qua đời hôm 16 tháng 8 năm 2018. Chính phủ Ấn Độ vừa loan báo một thời gian 7 ngày để tang trên toàn quốc để vinh danh vị lãnh tụ quá cố. Nhân vật được đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi coi như một người cha. Báo Times of India dẫn lời Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự xúc động của ông trước hung tin. Ông nói,
Tôi không có lời nào để có thể diễn tả những cảm xúc của tôi ngay trong lúc này. Adele, nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta, không còn nữa. Mỗi giây phút trong cuộc đời ông đã được cống hiến cho đất nước. Đương kim Thủ tướng Ấn Độ nói thêm, sự ra đi của Adele là một sự mất mát vô cùng to lớn, không sao có thể thay thế được đối với cá nhân tôi. Ông là niềm cảm hứng cho những người Karyakarta, những người có hoài bão phục vụ đất nước như tôi. Tôi đặc biệt nhớ đến tri thức sắc bén và tính khôi hài ngoại hạng của ông. Tờ Ấn Độ Thời báo dẫn lời bà Sonia Gandhi thuộc Đảng Quốc đại phát biểu. Cá tính thân thiện và khả năng dễ làm bạn của ông đã giúp ông trở thành một người được ngưỡng mộ, giúp ông chiếm được tình bạn của tất cả mọi người, thuộc đủ mọi thành phần và khuynh hướng chính trị. Sự ra đi của ông đã để lại một khoảng không lớn. Tôi xin cùng hàng triệu đồng hương Ấn Độ thương tiếc cái chết của ông và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố. Truyền thông Ấn Độ cho biết, ông Atal Bihari Vajpayee chút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ 5 phút chiều thứ Năm giờ địa phương.
Aretha Franklin, nữ danh ca với giọng hát đầy nội lực đã đưa bà lên ngôi vị nữ hoàng nhạc soul trong suốt một thời gian dài, vừa qua đời hôm thứ Năm 16 tháng 8, thọ 76 tuổi. Danh ca đã giành 18 giải Grammy và có khoảng 25 đĩa vàng này, qua đời tại nhà riêng ở thành phố Detroit, theo tin từ một trong những người đại diện của bà. Trước đó, bà đã chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và gia đình bà yêu cầu những người quan tâm hãy cầu nguyện cho bà. Aretha Franklin có cha là một nhà truyền giáo Baptist ở Detroit và những bản thánh ca mà bà đã được nghe trong nhà thờ của cha chính là nền tảng âm nhạc của nữ danh ca sau này. Bà sở hữu một giọng hát truyền cảm và đầy nội lực. Chính giọng ca độc đáo này đã đưa bà lên vị trí đứng đầu làng nhạc soul trong những năm của thập niên 1960 cùng với Otis Redding, Sam Cooke và Wilson Pickett. Aretha Franklin từng hát tại tang lễ của lãnh tụ dân quyền bị ám sát Martin Luther King, cũng như tại lễ nhậm chức của hai vị tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama và Bill Clinton. Năm 1987, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt vinh dự vào sảnh đường danh vọng rock and roll, và vào năm 2010 được tạp chí Rolling Stone vinh danh là ca sĩ số 1 của thời kỳ nhạc rock. Thời hoàng kim của Aretha Franklin trải dài sang đầu những năm 1970 khi bà thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với các bài hát I Never Loved A Man The Way I Love You, Baby I Love You, Chain of Fools, Think You Make Me Feel Like A Natural Woman, Do Right Woman và Respect. Một phiên bản hát lại của Otis Redding đã trở thành bài hát biểu tượng cho quyền tự chủ trong suốt thời kỳ phong trào dân quyền. Sự hâm mộ dành cho Aretha Franklin sau đó pha nhạt nhưng lại hồi sinh vào giữa những năm 1980 với những ca khúc như Freeway of Love, một bản song ca với George Michael có tên I Knew You Were Waiting For Me, Sisters Are Doing, Who's Zoomin' Who và một phiên bản hát lại ca khúc Jumpin' Jack Flash của Rolling Stones. Suốt cả sự nghiệp, Aretha Franklin đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ ca sĩ. Bà Franklin được biết đến như một người rụt rè nhưng tính khí thất thường, nhiều lúc độc tài và khó khăn. Thường bà không mấy thuận thảo với các ca sĩ nữ khác, kể cả các chị em gái của chính bà. Bà có thể nhanh chóng sa thải thuộc cấp và thất thường với lịch hẹn biểu diễn tại các buổi nhạc hội hay các cuộc hẹn khác. Aretha Franklin sinh ngày 25 tháng 3 năm 1942 tại thành phố Memphis, bang Tennessee và lớn lên ở thành phố Detroit. Cha bà, mục sư C.L. Franklin, được kính trọng như một nhà lãnh đạo dân quyền, một người sớm vận động ủng hộ niềm tự hào da đen và một người bạn của lãnh tụ King. Bà được Tổng thống George W. Bush trao tặng huân chương tự do của Tổng thống vào năm 2005.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 16 tháng 8, Tòa án tỉnh Nghệ An xử nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Sau khi kết thúc phiên xử, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng bản án này rất nặng nề so với các vụ án cùng tội danh gần đây. Luật sư Mạnh cho rằng đây là một bản án bất công.
Đây là một bản án bất công đối với lại ông Lượng. Tại vì tôi cũng tin là ông Lượng, với cái sự hiểu biết về pháp luật và với những chứng cứ và hồ sơ mà đang có thì tôi thấy rằng là không đủ chứng cứ mà xử ông Lượng về cái tội danh là như vậy.
Theo luật sư Mạnh, viện kiểm sát đã đưa ra những chứng cứ rất mơ hồ để buộc tội ông Lượng.
Thứ nhất là cái hình phạt coi giả này, tôi tin là đây là hình phạt nặng nhất trong số những cái vụ án mà xét xử về cái tội danh này ở thời gian gần đây. Cái thứ hai là đối những cái vụ án khác thì tôi không rõ lắm. Nhưng riêng đối với vụ án ông Lượng thì hầu như là chứng cứ hết sức là mơ hồ, chứng không rõ ràng và rất là yếu.
Trả lời phỏng vấn Reuters, luật sư Hà Huy Sơn, người cùng tham gia bầu chữa cho ông Lượng, nói rằng hội đồng xét xử không có đủ chứng cứ để buộc tội ông Lượng. Reuters dẫn lời luật sư Sơn nói rằng thân chủ của ông sẽ không nhận tội và sẽ kháng cáo. Báo Nghệ An hôm 16 tháng 8 nói ông Lê Đình Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo ông Lượng đã lôi kéo dụ dỗ người khác tham gia vào tổ chức này nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân, xóa bỏ chính thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa báo này thuật rằng hội đồng xét xử đã xem xét đánh giá tại phiên tòa cho thấy các tài liệu chứng cứ được thu thập một cách khách quan, toàn diện, đúng trình tự quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nhưng báo chí Việt Nam không nêu rõ những chứng cứ cụ thể để buộc tội ông Lượng là gì. Truyền thông trong nước còn nói rằng ông Lê Đình Lượng đã lợi dụng cái gọi là bảo vệ môi trường để cùng một số đối tượng phản động chống đối khác kích động tuần hành biểu tình phản đối Formosa, gây mất trật tự an ninh, ách tắc giao thông. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giam ông Lê Đình Lượng vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lượng, được phép dự phiên tòa hôm 16 tháng 8, khẳng định với VOA rằng chồng bà vô tội.
Ông ấy không nhận tội một cái gì, bởi vì ông ấy thấy làm những cái chuyện ông ấy làm là đứng đắn và giúp dân để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được đến trường. Thì đó là cái luật pháp, và pháp luật thì nhà nước ra chứ đâu phải ông Lượng ra. Nhưng mà ra luật rồi lại không giữ luật, mà người ta biết được luật, người ta đấu tranh thì cho người ta là lật đổ chính quyền.
Theo bà Quý, ông Lượng từng tham gia biểu tình và ký tên vào thỉnh nguyện thư đòi ngưng khai thác bauxit ở Tây Nguyên vào những năm 2008 và tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Năm 2016, ông Lượng đã đồng hành với bà con nhiều nơi, tranh đấu đòi công ty Formosa phải bồi thường cho các nạn nhân vì đã gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam. Bà Quý cho biết từ nhiều năm nay, ông Lượng cũng đã tranh đấu ôn hòa, lên tiếng vấn đề lạm thu phí học đường. Cũng tại Nghệ An, ở một phiên phúc thẩm hôm 15 tháng 8, nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng bị tuyên án 6 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự do đăng tải 7 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, bôi nhọ lãnh tụ. Báo Nghệ An cho rằng Nguyễn Viết Dũng là một trong các thành viên đã bị ông Lê Đình Lượng dụ dỗ để tham gia tổ chức Việt Tân. Trước và sau phiên xử ông Lượng, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường và cũng là một cựu chiến binh, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc mang động cơ chính trị đối với ông Lê Đình Lượng và trả tự do cho ông ngay lập tức.
Tòa án Malaysia hôm 16 tháng 8 quyết định tiến hành vụ án điều tra vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, chuyển sang phiên tranh tụng sau khi tuyên bố có đủ bằng chứng về một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự can dự của hai nữ nghi phạm là cô Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah, người Indonesia, và nhiều đồng phạm khác. Quyết định này đã khiến các bị cáo, luật sư và gia đình của họ vô cùng thất vọng và sốc vì trước đó có nhiều suy đoán cho rằng cả hai có thể được tráng án sau phiên tòa ngày 16 tháng 8. Nữ nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah và nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương có thể đối mặt với án tử hình về tội giết Kim Jong Nam bằng cách bôi chất VX, một chất độc thần kinh nằm trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc, tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái. Trong phán quyết dài đến 2 giờ đọc, thẩm phán Malaysia Azmi Arifin kết luận vụ giết người là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng giữa các nghi phạm và 4 người Triều Tiên còn tại đảo. Thẩm phán Arifin nói, vì vậy tôi buộc phải đưa họ vào phiên tranh tụng. Tôi không thể loại trừ đây có thể là một vụ ám sát chính trị, mặc dù tôi không thể xác nhận điều này. Với phán quyết này, hai nữ nghi phạm sẽ tiếp tục ra tòa trong những ngày tới. Dự kiến, các phiên tòa sẽ diễn ra từ giữa tháng 11 năm nay cho đến tháng 2 năm 2019. Hai nghi phạm ở độ tuổi 20 đều không nhận tội. Họ một mực cho rằng họ đã bị lừa gạt và tưởng rằng họ tham gia một trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, thẩm phán Malaysia nói những lập luận đó không thuyết phục được ông bởi vì không hề có một nhóm làm việc ở hậu trường và không thấy có ý định đưa đối tượng vào một trò chơi khăm như các chương trình truyền hình thực tế vẫn làm. Thẩm phán Arifin nói tại tòa, mục đích duy nhất của trò chơi khăm là mua vui, không có ý định gây hại. Việc sử dụng từ này báo trước rằng hành động đó sẽ làm cho mọi người bật cười vào phút cuối, ngay cả đối tượng bị chơi khăm. Cảnh quay trên camera an ninh ở phi trường Kuala Lumpur chiếu tại tòa cho thấy hai phụ nữ đã gấp rút đi vào nhà vệ sinh trong sân bay để rửa tay sau vụ việc trước khi lên taxi rời khỏi phi trường. Trong phán quyết, thẩm phán Malaysia nói đoạn phim cho thấy họ hiểu rằng chất lỏng trên tay của mình là độc hại. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị còng tay và mặc áo giáp chống đạn khi bị áp giải tới tòa thượng thẩm ở ngoại ô thủ đô Malaysia hôm 16 tháng 8 với cảnh sát vũ trang bảo vệ hai bên. Gia đình Đoàn Thị Hương ở Việt Nam nói với báo chí rằng con gái họ chỉ bị lừa và không biết gì về âm mưu giết người. Trong khi đó, luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương, ông Hisham Thepotik, nói với VN Express rằng ông sẽ đưa các nhân chứng từ Việt Nam sang Malaysia để cung cấp bằng chứng nhằm bảo vệ cho thân chủ của ông trong phiên tòa sắp tới.
Sự ra đi của nhà báo Bùi Tín, một trong những nhà bất đồng chính kiến Việt Nam nổi tiếng nhất ở hải ngoại và là blogger lâu năm của VOA, để lại nỗi buồn thương và cảm giác mất mát cho những người quen của ông hoặc biết đến ông qua những bài viết sắc sảo từ hàng chục năm qua. Sau gần một tháng nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy yếu, ông qua đời vào sáng sớm ngày 11 tháng 8 ở ngoại ô Paris của Pháp, nơi ông tị nạn chính trị kể từ năm 1990. Ông hưởng thọ 91 tuổi.
Tin tức ấy đập vào mắt tôi và tôi cảm thấy tôi rất là... Tôi lặng người đi và tôi cảm thấy tôi rất là bất ngờ. Mặc dù là biết được tình hình sức khỏe của bác Bùi Tín, tuổi đã cao và gần đây bác cũng ốm yếu.
Đó là chia sẻ từ Việt Nam của ông Nguyễn Tường Thụy, một nhà báo độc lập và một nhà hoạt động dân chủ. Một người lính và một nhà báo, ông Bùi Tín viết nên những chương cuộc đời mình bằng trải nghiệm và hiểu biết của người từng là quan chức cao cấp bên trong nhà nước Cộng sản, và sau này bằng sự phản tỉnh được khơi gợi cảm hứng bởi lý tưởng tự do và dân chủ. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái của báo Người Việt nói với VOA từ California.
Cái số năm tháng mà mình sống trên cuộc đời này chắc có lẽ nó không quan trọng bằng những việc mà mình đã làm được khi mà mình sống trên quả đất này. Thì khi còn sống, Bùi Tín cũng đã làm được rất nhiều việc. Dĩ nhiên, có gây ra nhiều sự tranh cãi, người bên nghỉ chống, nhưng mà quả tình thì ông Bùi Tín cũng đã sống một cuộc đời rất là trọn vẹn.
Ông Bùi Tín nhập ngũ năm 18 tuổi vào thời cách mạng tháng 8 năm 1945 và sau đó trở thành ký giả của báo Quân đội Nhân dân Việt Nam với bút danh Thành Tín. Sau sự kiện 30 tháng 4 1975, ông giải ngũ và tiếp tục viết báo, vươn lên đến vị trí phó tổng biên tập báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông quyết định xin tị nạn ở Pháp trong một chuyến đi công cán sang Paris vào năm 1990. Đó là một sự kiện vẫn in sâu trong trí nhớ của ông Phạm Minh Hoàng. Nói chuyện với VOA từ Paris, vị giáo sư và nhà hoạt động nhân quyền này cho biết ông đọc thấy tin ông Bùi Tín đào thoát trên nhật báo Le Monde khi đó.
Tôi nhớ là hôm ấy tờ Le Monde đã đăng cái chuyện đào thoát của bác khá chi tiết. Và sau đó họ có đăng một cái mẩu tin của tờ Nhân Dân phê phán cái chuyện mà bác đào thoát. Tờ Nhân Dân họ mới đại khái như họ chế giễu bác Thành Tín, nhưng mà Thành Tín có nghĩa là người đại khái giữ chữ Tín, nhưng mà thực sự ông là người Bội Tín.
Bội Tín với chủ nghĩa Cộng sản, ông Bùi Tín tìm thấy niềm tin nơi lý tưởng tự do. Ông trở thành một trong những tiếng nói mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Việt Nam và cổ suý cho dân chủ và nhân quyền ở quê nhà qua những bài viết phản biện. Với những trải nghiệm và những mối quan hệ của một người trong cuộc, ông đem đến cho độc giả hiểu biết về nội tình của nhà nước Cộng sản ít người biết tới. lý giải và phân tích mọi diễn biến bằng sự nhạy bén và am tường của một nhà báo kỳ cựu. Lập luận của ông rành mạch, ngôn ngữ của ông sắc sảo, có khi đanh thép, xoáy sâu vào vấn đề mà ông bàn luận. Cộng tác với VOA tiếng Việt trong tư cách một blogger thường xuyên, ông đã viết hơn 1.000 bài bình luận từ năm 2009 cho tới nay, bám sát mọi khía cạnh đời sống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa ở Việt Nam, nhưng vẫn luôn để mắt đến thời sự quốc tế, nhất là Trung Quốc và Mỹ. Ông đã kích gay gắt luật an ninh mạng trong một bài blog đăng ngày 13 tháng 6, một ngày sau khi nó được Quốc hội thông qua. Ở tuổi 91, ông tôn vinh Internet là túi khôn của nhân loại và phê phán luật nhằm kiểm soát dữ liệu người dùng này là phản động. Trong một bài viết được chia sẻ hơn 3.000 lần, ông đòi chính quyền phải trả điều mà ông gọi là món nợ lưu cữu cho người dân là ban hành luật về hội họp biểu tình. Và ông luôn dành một tình cảm trân quý đặc biệt cho những nhà hoạt động trong nước, nêu tên và ca ngợi thành tích của họ trong một bài tổng kết đăng vào cuối năm 2017.
Nhưng cái gì mà Bác để lại thì phải nói là có một, đấy là một cái tài sản hết sức quý giá. Trước hết là những người cầm bút, của những người cầm bút. Đấy. Và là một cái người có thể gọi là, tôi không dám nói rộng, nhưng đối với tôi thì Bùi Tiến là một người thầy, vừa là nhân cách, vừa là nghiệp viết.
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Tường Thụy. Ông Thụy, thành viên ban biên tập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cho biết ông đã ngưỡng mộ tài viết lách của ông Bùi Tín từ đầu những năm 1970, khi còn là một người lính trẻ mới 20 tuổi đời. Sau khi ông Bùi Tín tị nạn ở Pháp, ông Thụy nói ông thường nghe trộm đại địch để theo dõi ông Bùi Tín viết gì, vì những bài viết đó mở mang chúng tôi rất nhiều vấn đề. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói trong một thông cáo rằng sự ra đi của ông Bùi Tín là một mất mát to lớn, không chỉ đối với bản thân hội mà rộng hơn là phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền Việt Nam. Sự mất mát đó được cảm nhận rõ bởi nhiều nhà hoạt động. Trên mạng xã hội, họ loan tin về sự ra đi của ông kèm theo những thông điệp chia buồn. Các cụ rủ nhau đi cả, còn chúng ta chờ ngày rời khỏi cõi tạm này. Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng chia sẻ trên Facebook sau khi loan thêm tin nhạc sĩ Tô Hải qua đời không lâu sau ông Bùi Tín.
Tôi nghĩ là cái mất mát là to lớn hơn cả là những người như Bác đã có một thời gian và đã sống chết giữa hai miền, mà Bác có những cái nhận xét và thật sự là quyết đoán, là Bác chiến đấu một cách không khoan nhượng đối với Đảng Cộng sản để giành lại tự do và dân chủ cho đất nước. Thì rõ ràng sự ra đi của Bác là một mất mát lớn cho những người yêu chuộng tự do.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng nói với VOA như vậy qua điện thoại. Năm ngoái, ông Hoàng bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất về Pháp về điều mà ông nói là sự trả thù đối với hoạt động của ông nhằm cổ suý cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Nhà nước Hồi giáo chi nhánh Afghanistan nhận trách nhiệm đánh bom Kabul, giết chết 34 học sinh. Giữa lúc người Hồi giáo Shia ở Afghanistan cử hành tang lễ và thương khóc những người thiệt mạng, hôm 16 tháng 8, nhóm nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát kinh hoàng nhắm vào một khu vực người Shia ở Kabul ngày hôm trước, giết chết 34 học sinh. Theo bản tin của AP, hai tay súng vây hãm một khu nhà thuộc quyền sở hữu của cơ quan tình báo Afghanistan ở một vùng lân cận phía tây bắc Kabul vào sáng ngày thứ Năm và nổ súng khi lực lượng an ninh Afghanistan xuất hiện. Cuộc đấu súng kéo dài gần 6 giờ đồng hồ trước khi cảnh sát hạ sát các tay súng và phản hồi an ninh tại khu vực này. Trong một bài báo đăng trên Amak, hãng tin của nhà nước Hồi giáo, nhóm này tuyên bố có hơn 200 người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ đánh bom tự sát. Kẻ đánh bom đã bước vào lớp học của tòa nhà chỉ có một phòng học duy nhất tại trung tâm giáo dục người Shia ở khu xóm Das-e-Bakshi, rồi kích nổ bom mang trên người. Hung thủ được xác định là Abdul Rauf al-Khorasani, mà nhà nước Hồi giáo gọi là người anh em mang hoài bão tư đạo. Nhóm nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan có tên Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan, theo tên cổ của một vùng bao gồm nhiều khu vực thuộc nước Iran đương đại, cộng với một số vùng lãnh thổ thuộc Afghanistan và Trung Á. Vụ đánh bom còn gây thương tích cho 57 học sinh, theo phát ngôn viên Bộ Y tế Wahid Masroor. Trước đó trong ngày thứ Năm, 16 tháng 8, Bộ Y tế Afghanistan đã điều chỉnh số tử vong trong cuộc tấn công xuống chỉ còn 34, không phải 48 người như thông báo trước đó. Hầu hết các nạn nhân là các thanh niên thiếu nữ vừa tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học tại trung tâm giáo dục của khu vực người Shia. Các bệnh viện ở Kabul đã bị quá tải sau vụ tấn công. Cư dân khu xóm Des-e-Bakhi, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Hazaras, một cộng đồng người Shia vốn thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công quy mô lớn tương tự từng xảy ra trước đây. Nhà nước Hồi giáo liệt người Shia vào thành phần dị giáo. Các đền thờ, trường học và trung tâm văn hóa của người Shia là những mục tiêu bị nhà nước Tàu giáo tấn công thường xuyên. Trong 2 năm qua, chỉ riêng tại thủ đô Kabul đã xảy ra ít nhất 13 cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Shia. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ Năm lên án cuộc tấn công nhắm vào người Shia ở Kabul. Tổ chức quốc tế này coi vụ tấn công là một tội ác chiến tranh.
Trung Quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng Bắc Kinh nên cân nhắc lại cách hành xử của mình trên Biển Đông, với lập luận rằng Trung Quốc có quyền phản ứng lại các máy bay và tàu của nước ngoài áp sát vào các hòn đảo của họ. Trước đó, ông Duterte đã nói rằng Trung Quốc không có quyền xua đuổi tàu và phi cơ của nước ngoài đi qua các hòn đảo nhân tạo của họ trong vùng biển có tranh chấp, và rằng ông hy vọng Trung Quốc sẽ dịu bớt các hành xử hung hăng của họ và ngưng cản trở lưu thông. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quần đảo Trường Sa là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc và rằng Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do lưu thông trên vùng biển và vùng trời của Biển Đông của tất cả các nước theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc có quyền thực hiện các bước đi cần thiết để đáp trả những tàu bè và máy bay của nước ngoài nào cố tình áp sát hay đột nhập vào vùng trời và vùng biển của những hòn đảo của Trung Quốc, cũng như có hành động khiêu khích đe dọa an ninh của lực lượng Trung Quốc trú đóng trên đảo. Thông cáo viết, Trung Quốc đã nhanh chóng bồi đắp các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo và biến chúng thành các căn cứ quân sự, và lực lượng của họ ở đó thường yêu cầu tàu bè nước ngoài đến gần phải rời đi. Kể từ khi lên làm tổng thống, ông Duterte đã theo đuổi chính sách hòa dịu với Bắc Kinh với hy vọng sẽ có được hàng tỷ đô la viện trợ đầu tư và các khoản vay. Ông cũng bác bỏ những chỉ trích rằng ông đầu hàng trước sức ép của Trung Quốc và từ bỏ chủ quyền của Philippines. Tuy nhiên, ông không hề lên án Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa các đảo trong vùng biển tranh chấp, mà thay vào đó lại chỉ trích Mỹ đã sai lầm vì đã không ngăn chặn Trung Quốc xây đảo ngay từ khi họ mới bắt đầu. Trung Quốc phẫn nộ với việc Mỹ điều tàu chiến và máy bay áp sát các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông để thực hiện tuần tra bảo vệ tự do lưu thông. Bắc Kinh lên án những chiến dịch này là khiêu khích cao độ và tiềm ẩn rủi ro.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin bổ ích về giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong chuỗi những cái đề tài vừa qua mà mình khai thác và mình giới thiệu rất là nhiều thưa giáo sư, đó là về chủ đề học bổng, và mình còn tiếp tục nói về học bổng cho tới khi nào mà mối quan tâm của các bạn được giải đáp đầy đủ. Dạ vâng. Ngày hôm nay nói về một dạng học bổng rất là đặc biệt thưa quý vị và các bạn, đó là học bổng từ các quỹ nghiên cứu ở Mỹ, tức là sau chương trình đại học thưa giáo sư, và chuyên sâu về nghiên cứu chứ không còn học tập nữa. Thì thưa giáo sư, những cái quỹ ở Mỹ họ lập ra để họ chuyên về nghiên cứu và họ cho những cái khoản tài trợ để nghiên cứu sinh từ các nơi về đây để nghiên cứu, và cái đó là được tài trợ hoàn toàn. Thưa giáo sư, cho Trà My hỏi thăm là học bổng từ các quỹ nghiên cứu là gì, mục đích như thế nào?
Vâng, trước tiên là mình cũng ôn lại sơ sơ là cái gì mình đã vừa nói trong mấy chương trình trước. Yeah. Những chương trình trước là những chương trình học bổng từ những đại học họ thiết lập để giúp các sinh viên đi qua học, theo đuổi một cái ngành nào đó và lấy một cái bằng nào đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài khác, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái vấn đề học bổng tài chánh cho các sinh viên Việt Nam đi học ở Mỹ. Thì chính phủ Mỹ họ có những cái ngân quỹ được thiết lập để mà hỗ trợ cho những cái chương trình mà khuyến khích những cái những sinh viên họ đi vào một cái ngành nào đó. Có nghĩa rằng là ở Mỹ thì họ có những cái chương trình mà họ muốn sinh viên chú tâm vào một cái ngành nào, giống như về dân chủ, về economic, về khoa học kỹ thuật, giống như VEF trong cái quá khứ là chú trọng vào khoa học kỹ thuật. Fulbright thì nó rất là tổng quát. Thì có những cái chương trình chính phủ Mỹ họ để tiền ra, để đặt ra để mà khuyến khích các sinh viên của Việt Nam mình qua đây đi học. Nhưng cô nói rằng là cái chương trình fellowship có nghĩa rằng là nó ngắn hạn thôi. Nhưng mà chương trình Fulbright mình sẽ nói sau đây á, nó cũng có những cái chương trình giúp cho sinh viên đi học để lấy bằng thạc sĩ nữa. Thì có nên mình, khi mình vào chi tiết á, thì mình sẽ nói qua những cái chương trình, sự khác biệt của những chương trình về fellowship ngắn hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm và những chương trình học cho đến khi ra trường để có một cái bằng.
Dạ, nhưng mà trước đó Rami xin hỏi thăm rất là cụ thể là chương trình học bổng nghiên cứu đó giáo sư là dành cho tất cả các ngành nghề, có loại trừ ngành nghề nào không?
Có nhiều, có tùy theo, giống như là trong quá khứ mình có VEF là Vietnam Education Foundation, thì họ chú trọng vào cấp cao học và cho những chương trình dính líu về STEM mà thôi.
Về toán, khoa học kỹ thuật. Vâng.
Còn Fulbright là có những cái chương trình họ không có chú trọng về STEM mà họ chú trọng về liberal arts, về những cái chương trình mà không phải là STEM. Bởi thế cái sự khác biệt giữa hai bên VEF và Fulbright nó rõ ràng như vậy đó. Là có nghĩa là một cái chương trình nó thiết lập ra không có phải rằng là thu hút tất cả các sinh viên học một ngành gì cũng được, nhưng mà họ có cái mục đích để mà đào tạo một số sinh viên về những cái ngành gì.
Như vậy thì một người ở Việt Nam muốn tìm kiếm một cái cơ hội học bổng nghiên cứu sinh, cho dù người đó đang học một cái ngành nghề nào cũng có cơ hội, phải không ạ? Chứ không phải nói là ồ tôi đang học ngành y chắc không có cơ hội nghiên cứu sinh Mỹ đâu.
Nhưng mà thường thường cái chương trình fellowship thì phải có ra một cái bằng rồi. Có nghĩa là một tối thiểu là 4 năm.
Đã tốt nghiệp đại học rồi.
Đó, nếu mà các bạn muốn đi để xin đi học qua một cái, ngoài chương trình Fulbright cho cái chương trình thạc sĩ, mình sẽ nói trong chi tiết. Hiện tại thì chúng ta sẽ nói rằng là tổng quát những chương trình fellowship có cũng khoảng 3-4 cái ở 3-4 cái chương trình ở Mỹ. Thì những chương trình đó họ đòi hỏi là các sinh viên phải có một số kiến thức để mà làm, có nghĩa rằng là nghiên cứu được. Nếu mà không có đủ kiến thức thì không được. Thường thường tối thiểu là phải có bằng cử nhân 4 năm. Hay thường thường là có xong thạc sĩ và tiến sĩ thì tốt hơn.
Như vậy là những cái chương trình fellowship, tức là chương trình nghiên cứu sinh, đó là dành cho những ai? Là dành cho những bạn, đa số là dành cho những bạn đã tốt nghiệp đại học. Thì có cơ hội nhiều hơn. Còn những bạn mà chưa tốt nghiệp đại học vẫn có cơ hội xin fellowship, nhưng dưới dạng Fulbright.
Fulbright chỉ có một cái chương trình duy nhất. Để cho các sinh viên Việt Nam đi du học, để học bằng thạc sĩ trong một cái số ngành mà họ quyết định, không có phải là ngành nào cũng được.
Nhưng mà thưa giáo sư, tại sao có những cái quỹ nghiên cứu sinh như thế này, cái mục đích là phục vụ cho lợi ích nước Mỹ hay là phục vụ cho cái gọi là nước Mỹ muốn quảng bá phát triển nhân tài của các nước?
Theo cô nói rằng là nước Mỹ họ có cái mục đích rằng là muốn quảng bá về những cái đề tài giống như là về dân chủ hay là về những cái chương trình quan trọng trong thế giới. Thì khi mà họ cho thiết lập những cái chương trình này, họ có cái mục đích rằng là mình trao đổi cái vấn đề giáo dục về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa với các nước đang phát triển, để có sinh viên của những cái nước đó họ có những cái cơ hội để mà học hỏi nhiều về những cái nó gọi là nguyên tắc principle ở bên này mà họ rất là quý, giống như freedom về democracy với cái dân chủ và những cái đó thì Mỹ họ chú trọng về cái đó. Và khi họ cho những cái chương trình đó, họ phải bắt buộc các ứng viên phải hứa rằng là phải đi vào những ngành đó, không thì không được.
Như giáo sư vừa nói đó, là những cái chương trình này là tập trung cho những nước đang phát triển thì dĩ nhiên là sinh viên Việt Nam có cơ hội nhiều lắm. Thưa giáo sư, nhưng mà cái câu hỏi là mục đích để làm gì đó, để tiếp theo là câu hỏi là sau khi các bạn nhận được nghiên cứu sinh này rồi thì cái mục đích của các bạn là phải quay về nước phục vụ cho nước của bạn, hay là nếu mà là mục đích là vì để sự phát triển của nước Mỹ thì các bạn phải có nhiệm vụ trả nợ cho nước Mỹ?
Không, thường thường những chương trình mà Mỹ họ đặt ra không có lợi gì cho Mỹ hết. Ngay khi đó có nghĩa là cho toàn cầu mà thôi, có nghĩa là rất là global. không có chương trình nào mà bắt buộc là sinh viên phải ở lại để làm việc. Nói trái lại, những chương trình giống như VEF, Fulbright hay những chương trình về NED mà chúng ta sẽ nói là một trong những điều kiện để được vào chương trình này là sinh viên phải hứa phải trở lại cái nước mình để mà phục vụ. Tại vì đó là cái mục đích chính của cái chương trình là giúp các sinh viên ở nước ngoài giống như Việt Nam qua Mỹ học hỏi những cái tốt của Mỹ xong rồi nếu mà không về thì cái đó là không có đúng cái mục đích của cái chương trình. Đó cái điều kiện mà quan trọng nhất là phải trở lại Việt Nam.
Vâng, như vậy là khi mà các bạn xin học bổng nghiên cứu sinh thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần là phải quay về phục vụ đất nước vì đó là cái mục đích mà
nếu các bạn đồng ý thì phải bồi thường lại cho những chương trình này.
Dạ, bồi thường về tất cả những cái ngân quỹ mà họ đã tài trợ cho các bạn nghiên cứu.
Thì chương trình fellowship thường thường chỉ có 6 tháng cho 1 năm thôi thì không có nhiều. Nhưng chương trình Fulbright có thể là 4 năm hay là 2 năm, tùy theo. Tôi nghĩ là thạc sĩ thì cũng tối đa là 2 năm mà thôi.
Dạ. Tức là có thể là từ nửa năm cho tới cao lắm là 4 năm.
4 năm
để nghiên cứu.
Không, 2 năm mà thôi.
Vâng.
Chương trình fellowship chỉ tối đa là 1 năm, thường thường là 6 tháng.
Dạ. Vâng. Còn Fulbright thì có thể kéo dài tới
4
năm.
Fulbright thường thường là không có 4 năm được tại vì họ không có chương trình nào cho chương trình cử nhân hết, chỉ có một chương trình cho thạc sĩ và thường thường thạc sĩ nói trung bình ở Mỹ chỉ học từ 1 đến 2 năm mà thôi.
Dạ. Và sau đó là phải quay về phục vụ đất nước, nếu không thì các bạn phải đền lại cái số chi phí mà họ đã chi trả cho các bạn học tập nghiên cứu.
Vâng.
Thưa giáo sư, tốt nghiệp nhạc viện có làm nghiên cứu sinh được không?
Nhạc viện tùy theo cái những chương trình, cái vấn đề mình tốt nghiệp là nó cũng là giải quyết được một cái điều kiện mà để được nạp đơn cho ứng viên. Nhưng mà nếu mà ứng viên coi những cái chương trình mà người ta đã được chấp thuận thì nếu mà một những chương trình đó mà được chấp thuận rồi thì những cái gì mà mình đã trong cái quá khứ mình đã ra trường là trong cái chương trình cử nhân thì nó có thể giúp đỡ được thôi, nhưng mà nó không có là một cái điều kiện cần thiết để mà được nhận hay không.
Dạ.
Đó là cái câu hỏi rằng là nếu các bạn học cái ngành nào mà đúng trong cái list mà được chấp nhận của cái chương trình đó thì các bạn sẽ được.
Dạ vâng, mình đang nói về những cái học bổng nghiên cứu sinh từ các quỹ nghiên cứu của Mỹ dành cho du học sinh nước ngoài, đặc biệt là các học sinh từ các nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu là làm thế nào để có thể nhận được những học bổng nào trong giây lát, tại vì lúc này Trâm Nhi đã nhận được một vài câu hỏi. Thưa giáo sư, điều kiện đi du học như thế nào?
Đi trong trường hợp này là điều kiện để đi du học
tổng quát. Vâng.
Chứ không phải cho chương trình fellowship, đúng
dạ, không? Dạ.
Thì trong quá khứ chúng ta đã nói rất là nhiều những cái điều kiện để được đi du học. Cái thứ nhất, các bạn phải có cái sức lực về học vấn ở trong trường, có nghĩa là điểm trung bình phải cao, và cái sự giới thiệu của các thầy, những cái chuyện các bạn làm giống như là extracurriculum rất là quan trọng. Và cái trường bạn ra, và cái điểm TOEFL hay là IELTS là điểm thi Anh văn phải đạt được cái điểm tối thiểu là 80 cho TOEFL và 6.5 cho IELTS. Và nếu mà học chương trình cử nhân thì ở Mỹ họ đòi hỏi phải có thi SAT là phải có một số điểm đúng theo cái trường đó họ ngoài ra cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Nếu mà các bạn không có đủ học bổng ở Mỹ để mà qua học thì cái phần còn lại sau khi cái vấn đề học bổng đó họ đã thanh toán cho mình rồi đó thì gia đình các bạn phải lo để mà lo cái vấn đề đó. Nếu mà không có cái sự chứng minh đó thì không được visa.
Dạ vâng, về vấn đề tài chính thì trung bình một năm học ở Mỹ, trung bình thôi là khoảng $50,000 một năm. Các bạn muốn học 4 năm thì cứ nhân lên như thế.
Vâng. Và thường thường nếu mà học bổng họ cho một số tiền rồi chẳng hạn, giống như 30,000 thì 20,000 còn lại là các bạn phải lo.
Vâng, 20,000 mỗi năm.
Mỗi năm.
Đó. Vâng, dạ. Thưa quý vị, bây giờ là có những cái câu hỏi liên tiếp thì mình tập trung trả lời câu hỏi trước nha.
Vâng.
Dạ, tốt nghiệp dược sĩ đại học có thêm điều kiện nào để được học bổng?
Tốt nghiệp dược sĩ đại học ở Việt Nam tùy theo trường nào. Thì trong quá khứ chúng ta đã có một cái chương trình nói về
ngành dược.
Vâng. Thì các bạn có thể trở lại coi. Nhưng mà nói tóm tắt là khi mà ra dược ở Việt Nam rồi đó, thì qua bên này thì nó có những cái chương trình giống như là chương trình đi học y khoa vậy đó. Có nghĩa là các bạn phải thi vào những cái chương trình mà họ đòi hỏi trong chương trình dược. Và nếu các bạn đã đạt được những cái yếu tố mà để được thi mà đậu cao cho chương trình gọi là Form D, có nghĩa là về tiến sĩ về dược khoa đó, thì các bạn có thể nạp đơn và học những cái trường đại học ở Mỹ.
Dạ, mình nói cái bài thi gì riêng cho ngành dược ạ?
Tôi nghĩ rằng là PCAT, chắc là PCAT, farm, cho pharmacy, tôi không nhớ rõ là vì nhiều quá. Cho medicine là MCAT, còn về law là LSAT, thì tôi nghĩ là pharmacy là PCAT. Có thể sai, ngành... nhưng mà tại vì tôi không nhớ rõ.
Những cái ngành này đặc biệt là phải có một cái bài thi tiêu chuẩn để được vào học ở Mỹ. Và cái bài thi đó là thi trên mạng hay là thi đăng ký thi vào trung tâm?
Thì tùy theo. Giống như ở Việt Nam, mình nghĩ rằng học ra thạc sĩ rồi là đi hành nghề được. Nhưng mà ở Mỹ, muốn đi học dược sĩ thì phải học trước có đủ 4 năm để mà có đủ khả năng thi được cái chương trình vào vào dược. Rồi được nhận hay không rồi mới học tiếp cho đến khi ra tiến sĩ về dược luôn.
Dạ vâng, chúng tôi có chương trình về ngành dược rất là chuyên sâu mà chúng tôi đã thực hiện cách đây vài tháng. Các bạn có thể tìm lại trên voatiengviet.com hoặc là trang Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Dạ thưa giáo sư, điểm mạnh xin visa đi du học là gì?
Điểm mạnh là sao?
Tức là cái gì mà gọi là cái yếu tố quan trọng nhất?
Yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải thật lòng rằng là cái mục đích các bạn đi du học. Tại vì khi mình đi phỏng vấn đó, người ta thấy rõ ràng là mình có thật lòng là đi du học để mà trở lại Việt Nam hay không.
Vâng.
Mà nếu mà họ thấy rõ ràng là cái sự đi du học là một cái cơ hội để mình qua Mỹ mình ở lại thì cái đó là không được. Cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ nhì mà nếu điểm không khá đó thì không được, không được nhận vào. Cái thứ ba là về vấn đề tài chính. Nhưng mà nếu các bạn hỏi cái quan trọng nhất là cái ý định đi du học là như thế nào, và cái đó nó coi qua cái tổng quát trong khi mà mình phỏng vấn người ta thấy rõ ràng rằng là mình có rất là nghiêm túc hay không trong những cái ngành của mình, hay là chỉ dùng cái cơ hội để đi. Nhiều người xin đi chỉ học tiếng Anh mà thôi. Thì họ mới đặt cái câu hỏi tại sao không ở Việt Nam học tiếng Anh. Đó. Thì thường thường nếu mà muốn đi học tiếng Anh thì phải có những cái chương trình, là sau chương trình tiếng Anh là có những cái chương trình như thế nào. Có thể nhiều người muốn đi học tiếng Anh để xong rồi có cơ hội vào học một cái chương trình về kỹ sư đại học. Thì cái đó người ta có thể tin tưởng hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ nói về cái chuyện nghiên cứu sinh đó, thì bạn Thắng Đô Ngô hỏi thăm là 6 tháng để nghiên cứu sinh, như giáo sư vừa nói, có đủ thời gian hoàn thành đề tài nghiên cứu hay không?
Vâng, thường thường là những chương trình về nghiên cứu fellowship thì là nó đòi hỏi các bạn tối thiểu là phải có bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ. Thì khi qua thì có những cái cơ hội mình tiếp xúc với những người trong cái ngành của mình. Thì mình làm việc người ta 6 tháng. Và sau 6 tháng rồi mình thấy có một cái cơ hội để mình viết ra một cái bài báo. Mà nếu mà sau 6 tháng nó không xong thì mình phải trở lại Việt Nam, thì mình tiếp tục cộng tác với những người mình đã làm việc. Đó, chẳng phải là thường thường những chương trình mình sẽ nói chi tiết hơn vào NED hay là CSIS. Thì họ đòi hỏi là khi mà xong là phải viết ra một cái bài báo. Nhiều người họ không có kịp viết thì tôi nghĩ rằng là mình về lại Việt Nam, mình vẫn là tiếp tục cộng tác với những giáo sư hay những cái người làm việc ở những cái trung tâm đó, những cái cơ quan đó, thì sau đó mình sẽ tiếp tục làm. Thường thường 6 tháng thì theo người này họ nói thì có thể rằng là tôi nghĩ không đủ. Nhưng mà nếu mà làm việc hàng ngày 8 tiếng một ngày mà mình chú tâm vào đó thì sau 6 tháng là có những cái nhiều cái kết quả rất là tốt.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà trong trường hợp mà mình không kịp để mà
mình có thể xin gia hạn.
Xin gia hạn.
Vâng. Có thể là nhiều chương trình mà nó có cảm thấy rất là
quan trọng
thì người ta có thể cho gia hạn thêm
vài tháng
và có thể cho đến một năm.
Còn nếu không thì mình vẫn cứ gửi
về và tiếp tục thêm.
Cảm ơn giáo sư. Tốt nghiệp đại học ngân hàng có điều kiện để đi không?
Thì nếu mà banking, có nghĩa là về ngân hàng, là một trong những cái chương trình mà được chú trọng qua những chương trình về fellowship thì được.
Thưa giáo sư, thư giới thiệu nhập học ở Mỹ này thì là thư giới thiệu để nhập học bên đây đó thì là từ bên phía Việt Nam hay là bên phía Hoa Kỳ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nếu các bạn không có ai ở Mỹ để viết cho các bạn một cái lá thư giới thiệu thì những cái giáo sư ở Việt Nam cũng có thể viết được.
Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sinh học, cần gì để đi du học?
Công nghệ sinh học là chắc là Biomedical Engineering.
Biotech.
Vâng. Thì chúng ta đã nói về chương trình Biochemistry hay là Biomedical Engineering trong quá khứ rồi. Nhưng mà nói tổng quát là những cái điều kiện đi du học thì cũng giống như những cái ngành khác thôi. Cái thứ nhất, các bạn phải có cái quyết định là đi du học để trở lại Việt Nam. Cái thứ nhì là phải điểm tốt, trung bình tốt, điểm Anh văn phải tốt và có đủ tài chánh.
Dạ, yeah. Cái đó là những cái điều kiện chung quát phải đáp ứng trước khi mình đi vào từng cái ngành riêng. Dạ, vâng, và ví dụ như bạn học về cái ngành bio thì dĩ nhiên những cái điểm của bạn về hóa vệ sinh phải mạnh.
Đương nhiên, cô nói đó là đúng, tùy theo những cái trường, nhưng mà cái mình nói là cái tổng quát, là đến khi mà đi vào chi tiết thì có những cái chương trình họ đòi hỏi cái điểm biology hay là những cái điểm mà liên quan đến cái ngành đó, giống như môn học kỹ sư mà điểm toán thấp thì đâu được.
Dạ vâng, những cái yêu cầu mà giáo sư thường nhắc tới khi mà muốn nộp đơn xin du học Mỹ đó là những cái học lực, những cái học bạ bảng điểm ở bên Việt Nam phải tốt. Nhưng mà có một cái thắc mắc là ở bên Việt Nam đó, những cái điểm số đó có thể có sự gian lận, thì làm sao để bên phía Mỹ khi mà họ nhận hồ sơ họ điều tra nghiên cứu đây là những cái học lực thật có
thì cái đó thì tôi không biết được, tại vì cái nếu mà các bạn ra những cái trường được tín nhiệm thì có thể rằng là được sự tin tưởng hơn. Mà ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn là tin tưởng là ai cũng là người thành thật hết, thì nếu mà mình nhận được những cái bài như vậy mà mình cứ có cái vấn đề nghi vấn về đó thì nó không có công bằng. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà có những cái câu hỏi thì ví dụ bây giờ trong quá khứ một cái trường nào, trường X chẳng hạn, là đã có những cái chương trình về bị coi như là người ta khám phá rằng là bị mang tiếng rồi. Thì khi mà các bạn từ ra cái trường đó thì người ta đặt câu hỏi, mà không phải tại vì đặt câu hỏi mà các bạn không được đi, tại vì chỉ có một số người làm thôi, đâu phải là tất cả mọi người đều.
Nhưng mà nhìn chung đó, thưa giáo sư, thì phía bên Mỹ này họ có một cái hệ thống nào để xác nhận chứng thực là những cái thành tích học tập từ những nước khác như Việt Nam chẳng hạn?
Tôi nghĩ rất là khó, tại vì không có ai có một cái cơ quan nào mà họ cam đoan rằng khi mà họ ngồi coi những cái điểm đó là họ cho là đúng hay không. Đó, cái đó là nếu mà cuối cùng mà các sinh viên mà không có theo cái giấy tờ mà tốt mà được nhận vào chương trình mà qua du học, thì những người đó mà không có đủ khả năng thì họ sẽ không được thành công thôi.
Dạ. Vâng. Nhưng mà khi mà thí dụ như mình gian lận mà mình được qua đây, mình được một cái suất đi du học đi, vâng, thì trong một vài khóa đầu mà không có thành công, tức là học không nổi,
lại bị sa thải.
Là nếu mà trường sa thải thì bắt buộc phải về nước.
Phải về nước. Vâng.
Dạ, không có cơ hội gọi là lay lất.
Vâng, không được.
Kiếm một cái trường khác.
Không được. Vâng.
Thì giáo sư, học phí cao đẳng của trường Joliet Junior College ở Chicago bao nhiêu?
Tôi không biết, cái đó là các bạn có thể lên website coi, nó mình không biết được.
Dạ, bạn hỏi quá cụ thể, và bên đây nhiều trường quá.
Rất là nhiều trường.
Nhưng mà trung bình một cái trường college
về chương trình cao đẳng thì khoảng từ tối đa là 25.000 một năm.
Cao đẳng, cộng đồng.
Gọi là community college.
Vâng. Thưa giáo sư, tốt nghiệp đại học nông lâm, ngành thú y, du học được không?
Thì tùy theo, chúng ta đã nói rằng là nếu có những cái trường chương trình đại học ở Mỹ có thích hợp với cái ngành các bạn ra thì mình nạp đơn xin đi được.
Dạ, tức là ngành nào thì bên đây cũng có những
cũng
cái
có hết, bất cứ ngành nào ở Việt Nam ra thì tôi nghĩ rằng là có một số đại học bên này họ sẽ có. Không, ít khi mà không có một cái ngành nào mà không có.
Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà trong quá trình đi phỏng vấn để mà xin visa đi học đó, thì có thể là bị đặt những câu hỏi là tại sao những ngành này ở trong nước có đào tạo bài bản, có trường học mà quý vị lại phải đi.
Vâng, thì nói như vậy thì không có công bằng, tại vì thứ nhất cái mục đích để đi du học là tại vì mình muốn được hấp thụ những cái sự
tiến bộ
của những cái nước khác. Vâng. Cái đó là cái mục đích mình đi. Cái nhì, mặc dù có những cái chương trình ở Việt Nam có, nhưng mà mình có dịp đi du học thì mình sẽ học được không những về trong cái ngành của mình mà được mở mang kiến thức về những cái kiến thức tổng quát khác.
Vâng.
Thì không phải là tại vì tôi nghĩ rằng là nếu như vậy thì không công bằng, dùng những cái lý do đó không có cho người ta đi đi du học.
Vâng. Dạ vâng, cho dù là các bạn đang học ngành nghề nào ở Việt Nam, có những cái chương trình quốc tế đi nữa, nhưng mà các bạn vẫn có cơ hội đi du học. Dạ, nếu như các bạn thuyết phục được là chúng tôi muốn mở mang kiến thức thêm từ bên ngoài, chứ không lo là đang học đại học quốc tế đây thì không có cơ hội được nhận đi học Mỹ. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình ngày hôm nay, trước khi trở lại chủ đề thì có bạn chào luật sư Khanh Phạm, thì Trà My xin một giây thôi. Đến chính đây là giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Dạ, ông đến với chương trình để giải đáp về học học bổng cũng như du học Hoa Kỳ. Luật sư Khanh Phạm là chương trình về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư. Dạ, cảm ơn các bạn. Bây giờ nói về học bổng từ các quỹ nghiên cứu. Làm sao xin được những cái học bổng này thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái cách hay nhất là mình nên lên trên những cái mạng website của những cái chương trình này.
Uh-huh.
Thì những chương trình đó họ đưa ra rõ ràng là cái mục đích của họ như thế nào, cái điều kiện như thế nào,
yeah.
cái cách nạp đơn như thế nào. Thường thường là những cái website đó nó có đủ hết, không cần phải qua một cái cơ quan nào hết.
Yeah. Vâng. Một số những cái quỹ nghiên cứu cơ bản mà nổi tiếng nhất mà mình thấy như là Fulbright, CSIS là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hoa Kỳ của Mỹ ha, hoặc là NED là quỹ hỗ trợ để phát triển dân chủ là một số những cái gọi là cái quỹ mà họ dành liên tục thường xuyên cho du học sinh nước ngoài. Dạ vâng, thưa giáo sư, làm sao xin được thì xin các bạn vào website của CSIS hoặc là vào website của NED,
Fulbright,
thì có được những cái thông báo là thời gian nào họ đang cấp phát những cái học bổng nào.
Có những cái deadline.
Vâng. Và cái tiền tài trợ này là họ có từ chính phủ phải không giáo sư? Và rất thường xuyên phải không?
Vâng, khi mà một cái chương trình được thiết lập như chương trình Fulbright thì nó là một trong cái ngân quỹ của chính phủ Hoa Kỳ. Là không phải là tùy theo năm nào họ có ngân quỹ hay không, tại vì sinh viên họ mong đợi vào cái sự tiếp tục của chương trình này thì cũng phải là năm đó cái budget nó bị cut, bị
thiếu ngân sách thì không có.
Thường thường là họ đặt ra đây là một cái những cái chương trình trong một cái bộ nào đó thì họ lo thì nếu mà những cái bộ đó họ lo về chương trình Fulbright là cái quan trọng nhất là họ có đủ cái ngân quỹ để cho cái chương trình đó hàng tiếp tục hàng năm, chứ không phải là tùy theo cái ngân quỹ của năm đó mà bị cất hay không đó. Tại vì cái số ngân quỹ cho những cái chương trình này không có lớn so sánh với cái tổng số ngân quỹ của nước Mỹ.
Vâng, ý giáo sư muốn nói là những cái quỹ này là nó thường xuyên và liên tục lâu dài, năm nào cũng có cơ hội hết. Nếu các bạn học lần này thì cũng có thể chờ tới năm sau. Mỗi năm một lần thưa giáo sư hay là theo học kỳ?
Một năm một lần.
Một năm một lần.
Vâng.
Và cái khoản mà được đưa ra, thí dụ như một năm được bao nhiêu nghiên cứu sinh họ nhận vào, rất giới hạn phải không?
Vâng, rất giới hạn. Giống như Việt Nam mình sẽ nói về chương trình thạc sĩ thì hình như là chỉ có 20 người đi được thôi.
Thạc sĩ của Fulbright, 20 suất học bổng một năm.
20 thôi, chỉ 20 người thôi. 20 suất học bổng một năm.
Vâng.
Và hiện tại tổng cộng là có hơn 500 sinh viên Việt Nam đã tham dự vào chương trình này rồi. Thì mình sẽ nói trong chi tiết, tại vì cái chương trình Fulbright đó là nó cần nhiều điều kiện lắm. Bây giờ chúng ta trả lời những cái câu hỏi mà tổng quát, mà ví dụ đây giờ là tiền tài trợ từ đâu. Thì câu hỏi rằng là thường thường là những cái đài học thì họ có những cái endowment, có cái tài
cái
sản
quỹ
để lo.
Vâng.
Nhưng mà của chính phủ thì họ đặt vào trong cái line item của những cái chương trình đó và họ phải make sure là hàng năm cái những chương trình đều đầu tiên là phải có cái ưu tiên là sẽ được.
Vâng.
Còn không thì họ sinh viên họ không có sự tin tưởng.
Vâng.
Và có thể năm nào nó có thể bớt đi nhưng mà không có thể giờ cắt đứt được.
Dạ, vâng.
Có nghĩa là một năm thì dù có thể năm này là 20 cái suất học bổng cho Việt Nam. Nhưng năm tới họ thì cắt học bổng. Có thể họ xuống 15 hay là xuống 10 nhưng mà không giờ có thể là bỏ đi cái chương trình được.
Dạ vâng, mình sẽ giới thiệu về Fulbright trước. Nhưng mà sư giáo sư lúc này có câu hỏi là du học sinh đi du học Mỹ đó, cái tuổi tối thiểu tối đa được quy định như thế nào?
Không có tuổi tối đa tối thiểu. Ở Mỹ là không có cái vấn đề nó gọi là kỳ thị về tuổi tác.
Vâng.
Age discrimination có nghĩa là bạn bất cứ tuổi nào muốn đi học phải có cái điểm, có cái tuổi tối thiểu, có nghĩa là ví dụ mà không đủ 18 tuổi thì không vào đại học được chẳng hạn. Nhiều đại học họ cần cái đó, nhưng mà có thể 70-80 tuổi đi học bằng cử nhân cũng được.
Dạ vâng,
vâng.
Có một câu hỏi họ hỏi thăm về trường MIT mà họ yêu cầu là phải có 3 thư giới thiệu cam kết là từ đâu, tức là bây giờ những cái người mà cần phải hỏi thăm để giới thiệu là ai thưa giáo sư? Cái yêu cầu của trường này là MIT cần 3 thư giới thiệu.
Vâng.
Là
thường thường là từ những cái giáo sư mà các bạn còn đang học và đã học, hay là những người mà các bạn còn đang làm nghiên cứu với, thì những người đó họ có biết về rõ ràng về cho bạn. Thường thường những thư giới thiệu là những cái người họ biết về cái khả năng của mình.
Uh-huh.
Là những ai mà có biết về khả năng về học vấn của mình, là những cái thầy của mình trong quá khứ, hay là những người còn đang làm việc với mình.
Dạ. Trở lại với lại nghiên cứu sinh, học bổng nghiên cứu sinh thưa giáo sư, cái điều kiện bắt buộc là phải học tập nghiên cứu rồi đi về. Dạ. Nhưng mà cái thủ tục phải trải qua là như thế nào?
Thì mỗi cái chương trình học bổng về cho nghiên cứu ở bên này để có những cái website nó cho rõ ràng rằng là cái cách thức nộp đơn như thế nào thì các bạn nên đó đọc trước và mình vào thường thường là apply online
trên
mạng
nhưng mà có qua thi cử hoặc là
không có thi cử gì hết tại vì những cái sự mà nó gọi là cạnh tranh nó gọi là những cái competition ấy, thì họ dựa vào cái điểm của mình, những cái giống như mình ra trường rồi bao nhiêu cái bài báo mình đã viết được như vậy.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, trong lúc mình qua mình nghiên cứu như vậy đó thì họ có người dìu dắt hướng dẫn cho mình
không?
Vâng,
đương nhiên thường thường qua những cái chương trình tại vì mình rất là xa lạ, không có quen những cái hệ thống bên này. Vâng. Thường thường những chương trình giống như là NED họ assign cho mình một cái mentor làm việc với.
Chứ là không có sợ là mình phải tự thân vận động
một
mình. Gần hết thời gian rồi, câu hỏi cuối cùng, bảo lãnh cho con đi qua học thì cần điều kiện gì?
Thế phải cần điều kiện tài chính là quan trọng nhất.
Dạ vâng, không còn thời gian nữa, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về nghiên cứu sinh, những cái quỹ học tập cho quý vị và các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Xin chào cô, xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài diễn văn mới đây tại Washington nêu lên vấn đề vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hay công ước vũ khí hóa học của chế độ Iran và Syria, trợ lý ngoại trưởng phụ trách văn phòng kiểm soát vũ khí, kiểm chứng và tuân thủ, ông Zalem Probete nói tất cả các quốc gia chịu trách nhiệm đã thách đố thế giới. Tiến sĩ Probete nói rằng chiến lược an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump kêu gọi tăng cường các biện pháp để ngăn ngừa việc bành trướng và xóa bỏ vũ khí giết người hàng loạt và các chất liệu liên hệ, các hệ thống phóng các loại vũ khí này và công nghệ. Chiến lược này cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết quy trách nhiệm cho các quốc gia và tổ chức phi quốc gia về việc sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Đề cập đến vũ khí hóa học, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Robleté nói chế độ Assad đã vi phạm trầm trọng những chuẩn mực quốc tế cấm sử dụng vũ khí hóa học. Cơ chế điều tra hỗn hợp của tổ chức cấm vũ khí hóa học và Liên Hiệp Quốc đã vạch rõ là chế độ Syria phải chịu trách nhiệm trong 4 trường hợp vũ khí hóa học được sử dụng chống lại người dân Syria. Syria cũng vẫn tiếp tục không tuân thủ hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân và những thỏa thuận gìn giữ hiệp ước này với cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Ông Assad bắt đầu xây một lò phản ứng chế tạo plutonium, nhưng không công bố tại vùng Deir Ezzor, vốn đã bị Israel phá hủy trong cuộc không kích vào năm 2007. Syria vẫn cương quyết từ chối hợp tác với các nhà điều tra của cơ quan nguyên tử năng quốc tế về lò phản ứng hay trả lời những câu hỏi về những hoạt động tại vị trí này và những địa điểm liên hệ khác nữa. Đối với Iran và tham vọng hạt nhân của nước này, thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ rút khỏi vào tháng 5 năm nay có nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng. Trợ lý Ngoại trưởng Probleté nói một trong những khuyết điểm chủ yếu, thỏa thuận không ngăn ngừa Iran có khả năng sản xuất chất cách ly có thể cho phép Iran nhanh chóng biến chất plutonium thành vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, các điều khoản kiểm chứng không đủ mạnh và điều quan ngại lớn nhất là hiệp ước không bao gồm chương trình phi đạn hay vũ khí hóa học của Iran. Trợ lý Ngoại trưởng Probleté nêu lên nhận xét của Tổng thống Donald Trump trong chiến lược an ninh quốc gia là tai họa của thế giới ngày nay, là một nhóm nhỏ các chế độ ác độc vi phạm tất cả các nguyên tắc của các quốc gia tự do và văn minh. Việc đối phó với các quốc gia này phải thường xuyên cảnh giác, không tuân thủ và bất cần, rõ rệt các nghĩa vụ pháp lý quốc tế phải được xem xét lại và đánh giá, trợ lý Ngoại trưởng Probleté nhấn mạnh. Sau đó, những hành động thích nghi và việc quy trách nhiệm có thể và phải theo sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6, ngày 17 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.